Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 5 2013. Hôm nay chúng ta cũng học tiếp vào bài thứ 10 của Kinh Di Giáo. Và chúng ta đang học đoạn thứ 2 của bài Kinh này, tức là cái chủ đề về tinh tấn. Và mình đã có một buổi học về cái chủ đề này hôm cách đây hơn một tuần. Tuần rồi chúng ta đã đi vô một cái phần thứ nhất, đó là sức mạnh của tinh tấn. Hôm nay mình sẽ đi vô cái phần thứ hai. Chúng ta sẽ dẫn những cái mảnh gương xưa. Năng lực tinh tấn của người xưa để mình dùng nó làm mảnh gương soi đời sáng mình. Tấm gương đầu đó là gương của Đức Thế Tôn. Thưa đại chúng, là chưa nói đến gương của các bậc thánh, gương của những người tần thế thôi. Mình hình dung rằng khi cái niềm đam mê làm giàu của họ mà nó lớn, họ không có ngại ngần gì, thức cả đêm cả ngày. Rồi khi cái tình cảm trong lòng của họ mà nó dâng lên, họ cũng không có ngại ngần gì vượt trăm suối nghìn đèo để tìm tới thăm người thương của họ. Lúc bấy giờ thì không có dặm đường dài nào ngăn được họ cả. Đó là cái cuộc đi trong tử sinh mà họ còn có năng lực đầu tư cả đời mình như vậy. Thế thì cái con đường vượt thoát tử sinh nó không có đơn giản để cho chúng ta trù trừ, lơ là. Mình đầu tư cả một đời mình trong cái chuyện để đi quanh trong cõi tử sinh thì dễ. Thế nhưng mà khởi cái năng lực tinh tấn để vượt thoát sinh tử phiền não, nó không có đơn giản như là cái chuyện làm giàu, không giống như là cái chuyện đi lao sao trong trần thế. Và người ta có một cái ví von rất là hay để nói lên cái năng lực người tu chúng ta nó khác biệt với cái năng lực đam mê cuồng nhiệt của thế gian. Và thiền ngữ bảo rằng là người ngậm ngải vô rừng để tìm trầm, có khi mất 1 tháng 2 tháng tìm được bắp trầm về bán kiếm được tiền thì họ còn có thì giờ nghỉ ngơi. Thì người chiến sĩ xông pha ngoài trận, họ đối phó với cái chết trong phút giây, liều thân giữa tên bay đạn lạc, nhưng mà họ còn có thì giờ về lại thành phố để nghỉ ngơi. Và người ra biển mà câu cá mập, tuy là họ đối phó với vô vàn hiểm nguy, nhưng mà khi câu cá được thì họ còn về, họ bán cá rồi họ còn nghỉ ngơi được trước khi khởi hành một chuyến đi biển kế tiếp. Nhưng mà cái năng lực người tu mình thì không có nghỉ ngơi, không có nghỉ từng ngày, cũng không có nghỉ từng giờ. Tức là cái năng lực tinh tấn anh nó không có giống như người ta chạy đua nước rút, mà nó giống như người đi bộ thôi. Tức là đều đặn từng bước một, không dừng. Thưa các vị, do vậy nó khó vô cùng cho đời sống tu tập của chúng ta. Tại vì nhân thế thì họ còn có một cái nhịp thay đổi nhất định. Ví dụ như đời sống của họ thì nó thay đổi, đi chợ, đi phố, tiệc tùng, rồi buồn, rồi giận, rồi ghét, rồi thương. Tức là thay đổi nhịp sinh hoạt bên ngoài, thay đổi trạng thái tâm thức bên trong. Thế nhưng mà người tu chúng ta thì đơn giản một điều là không thay đổi hoàn cảnh sống là một. Một niệm tu miệt mài không hề thay đổi gì là hai. Ngày xưa mình hình dung rằng chư Thánh đệ tử Đức Thế Tôn sáng ôm bát đi xin ăn, trưa về thọ trai xong rồi tọa thiền, tối thì ngồi quanh Đức Phật nghe Pháp. Sau thời nghe Pháp rồi thì tọa thiền, rồi nghỉ ngơi một chút, rồi sáng thì ôm bát đi xin. Tức là cái đời sống, cái nhịp sinh hoạt nó vận hành rất là buồn chán như vậy, nó đơn điệu như vậy, nó không có đổi thay gì hết. Thế thì mình hình dung coi là nếu không có cái lực tinh tấn thì không sống được đời sống của người tu. Nó đơn điệu, nó buồn chán. Rồi mình dẫn gần hơn các thầy thấy. Cạo tóc như nhau, không có cái gì khác cả. Mặc áo màu ngoại sắc như nhau, không có gì khác cả. Rồi một ngày làm ngần đó việc, không có làm việc gì khác cả. Tức là xây vần ngần đó việc thôi. Rất là đơn điệu, lặp đi lặp lại ngần đó việc thôi, chứ không có đổi thay gì. Và do vậy cho nên điều thứ nhất là ngay trong đời sống, ngay trong lối tu tập, nó chỉ vận hành như vậy, không đổi thay gì, cho nên dễ làm cho người ta chán. Nếu mình không làm được điều này, tâm thức mình nó sẽ có thói quen rồi, nó nhảy từ việc này đến việc khác. Nó mong muốn đổi thay, đổi thay môi trường, đổi thay sinh hoạt, đổi thay cách nghĩ. Thế thì tâm thức nó không có thuần được. Người ta đóng khung nó lại, bài nhiều cái cách để cho nó vô cùng đơn điệu, nó vô cùng tẻ nhạt, để loại trừ hết những cái sao động, những cái lăng xăng, những cái tâm thức nó rủi rong nơi này nơi nọ, bắt buộc trong cái trạng thái vô cùng đơn điệu như thế, để có thể dừng lại, để nó có thể gọt hết những cái lậu hoặc. Chưa làm chỉ nhiều, các vị mà sống yên nơi một và lam 20 năm không bước khỏi chân núi thì các vị đã thành thánh rồi. Gần nó việc thôi. Trong khi đó thì thưa các vị, đời sống của chúng ta đây gọi là đơn điệu thì nó không có đơn điệu chi cả. Mình chưa có khép mình trong đời sống như các vị tăng trong quá khứ. Ngài Huệ Diễn, khi Ngài về trú ở Lô Sơn 30 năm không hề bước chân ra khỏi núi. Rồi một hôm có người khách tới thăm, rồi câu nói tiếng cười quên mất, tiếng chân bạn qua đến giữa cầu. Cái cầu đó là cái cầu, đó là cái lằn ranh, cái lằn ranh đỏ không được phép bước qua. Nói theo ngôn ngữ của những nhà chiến trận đó là vùng vĩ tuyến. Bước qua mới nửa cầu thôi, nghe cái tiếng cọp gầm từ trong rừng. Không giật mình tỉnh giấc, ồ, cười ha ha một tràng dài, nói tôi chỉ được phép tiễn ngài tới ngang giữa cầu mà thôi. Cho nên người ta có một cái giai thoại về hổ khê tam tiếu. Hổ khê tam tiếu là cái khe đó có tiếng gầm của cọp. Và mình hình dung rằng 30 năm chưa rời khỏi núi, chưa rời khỏi cái đạo tràng tu tập, chỉ ở quanh quẩn trong vùng núi mà thôi. Thời nhà Tấn 30 năm. Không có nhu cầu đi khám bệnh nghe. Thế rồi mình dẫn cái chuyện xưa rồi mình nghĩ rằng người nay không có làm được việc đó. Ừ, thưa không, có một người. Và không phải là tăng sĩ nghe. Các vị biết ai không? Thưa đại chúng, là Việt Nam có một người gọi là sư bà Hải Triều Âm. Năm nay chắc bà cũng 100 tuổi rồi đó. Vào cái thời sau năm 75, không có cơm gạo để sống. Và quanh vườn bà trồng toàn là bơ, avocado đó. Không bán, cứ ăn thôi à. Không đổi gạo, không gì hết. Cứ có cái chi ăn cái ấy. Người ta cho bắp cải thì ăn bắp cải, cho khoai mì ăn khoai mì. Và chưa hề đi nhổ răng, chưa hề đi về bệnh viện trị bệnh gì hết. Và dường như là trong ni giới bây giờ chỉ có một người đó duy nhất mà thôi. Bao nhiêu năm rồi ở vùng Đại Ninh thôi. Đó là một vị Bồ Tát tái lai. Các cô mà có dịp về Việt Nam là lên lại mà cũ đó. Không ngày nào không giảng kinh. Không ngày nào không giảng kinh. Từ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn vân vân, đều một mình giảng kinh. Và cái thời 50 mấy, 40 mấy là bà đã viết những cái câu chuyện về Phật giáo rồi. Mà bà không phải người Việt, bà là người Pháp lai, là một cô Tây lai Việt. Thế rồi trú lại Việt Nam rồi phát tâm lành đi tu, chứ bà không hề là người Việt nghe. Và về cái lĩnh vực giới luật kiên trì thì thưa các vị là chưa có một vị ni sư, sư bà nào có thể bì được với bà cụ đó. Tuổi năm nay chắc cũng cả trăm rồi chứ không ít. Không bao giờ đi bệnh viện, không bao giờ đi khám bác sĩ, không bao giờ đi đâu hết. Bệnh thì nằm đó, từ từ rồi nó hết. Đó là một người duy nhất mà mình biết. Và ăn, có thứ chi ăn thứ ấy mà có chết bao giờ. Người ta cho bắp cải, nhiều lắm thì cứ luộc bắp cải ăn thôi chứ không có một miếng cơm nào hết. Và các vị hình dung coi có ai mà như bà cụ đó không. và vẫn còn minh mẫn đàng hoàng, vẫn còn ngồi giảng kinh đàng hoàng nghe. Và bà nói giọng Bắc, bà nói giọng Bắc. Và đây là con người duy nhất theo mình biết. Thế rồi mình trở lại cái chuyện gương lành của Đức Thế Tôn ngày xưa. Thưa đại chúng, là các vị không cần đọc ở đâu nhiều cả, các vị đọc tiểu bộ kinh thôi, hàng vạn câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật trong quá khứ, đã từng bỏ mình, đã từng tu Bồ Tát hạnh, đã từng tinh tấn đến nỗi là gục chết mà không bao giờ bỏ cái lý tưởng tu hết. Thậm chí Ma Vương đến lúc ngài gần chứng quả hiện hình lên nói là: ông là ai mà ông dám tuyên bố rằng ông có thể chứng quả chánh giác trong thời này? Thế Tôn nói: ta biết rằng trong tự thân ta cái nguồn lực tinh tấn vô cùng mạnh, cho nên ta hứa với mi rằng trong một đời này ta sẽ thành tựu quả chánh giác, thoát khỏi cái bàn tay bóp chết của ngươi. Ma Vương nói: sức mạnh của ta phủ trùm trên hành tinh này, không ai vượt thoát được. Ai làm chứng cho ông là ông có cái sức mạnh để ông vượt thoát ta? Thế Tôn nói: trời làm chứng cho ta, đất làm chứng cho ta. Thế rồi ngài đưa tay ngài chạm vào đất này. Và khi chạm tay vào đất rồi thì muôn vàng kiếp đã từng bỏ thân tu Bồ Tát hạnh liền hiện lên. Ma Vương kinh khiếp. Câu chuyện này, thưa các vị, nó hàm một cái nghĩa cạn nhất để cho chúng ta hiểu, đó là cái năng lực tinh tấn nó dày như đại địa vậy này. Nó chí nguyện xuất trần, nó rộng, nó cao vời, nó mênh mông như hư không. Kỳ thực nếu người tu mình không khởi phát được hai điều này thì mình bỏ cuộc như chơi. Bỏ cuộc như chơi. Là chưa nói gì đến Đức Phật, nói những vị A-la-hán trong quá khứ, tức là đệ tử Thế Tôn. Đệ tử Thế Tôn có ông, ông ngủ gà ngủ gật là A Nậu Lâu Đà, phải không? A Nậu Lâu Đà vô tọa thiền là ngủ lên ngủ xuống. Và Thế Tôn một hôm kêu vô nói: này A Nậu Lâu Đà, ông quá khứ đã từng 500 đời làm ốc, 500 đời làm con sùng đục trong thân cây á, 500 đời làm con sò, và tới đời này dư nghiệp vẫn còn, cho nên ông vẫn chết ở trong cái chuyện ngủ mê ngủ mệt. Thì các vị hình dung là ốc thì nó cũng khép mình ở trong cái vỏ, sò nó cũng đóng nắp lại nó ngủ, rồi con sùng thì nó lủi trong thân cây nó sống, chứ nó đâu có dám nhìn ánh nắng mặt trời. Do nhiều kiếp đã từng ngủ gà ngủ gật như vậy, cho nên ông không có thể tỉnh táo được. Kiếp này ông không khéo dựng mình dậy làm cho mình thức tỉnh thì chắc chắn rằng ông vẫn còn ngủ mê ngủ mệt thì chìm 500 đời trong loài sò ốc nữa. Thế rồi ngài A Nậu Lâu Đà, người ta nghe quở một câu rất là nặng, nhất là trước đại chúng, nó mất sĩ diện quá. Cho nên ông nói là: con hứa với Đức Thế Tôn là từ nay cho tới chết con chống mắt lên con không ngủ để con tu. Mà nói làm thiệt chứ không phải làm đùa. Thế là ta chống con mắt lên, ta không thèm khép mắt lại. 5 ngày đi qua, 10 ngày đi qua, 15 ngày đi qua, mắt nó bệnh, nó đỏ, nó chảy nước, đầm đìa hết. Và đến nỗi Đức Thế Tôn thấy thương quá, kêu nó: này, con mắt của ông nó cũng giống như thân thể ông vậy. Thân thể ông cần thức ăn để sống, mắt ông nó cần ngủ để nó sống nhé. Ông mà tu thế này là nổi sân si mà tu. Thì coi chừng đuôi con mắt thì chết. Anh Nậu Lô Đà nói: dạ bạch Thế Tôn, đuôi thì nó cứ đuôi, nhưng mà con hứa với lòng rằng con không nhắm là con không nhắm lại. Chống con mắt lên tu cho biết. Và đuôi thiệt. Thưa các vị, tới chừng con mắt đuôi rồi thì Đức Thế Tôn dạy một pháp hành trì. Dù rằng con mắt không thấy, nhưng mà mắt tâm vẫn thấy. Hãy mở sáng con mắt tâm để nhận diện phiền não, tập khí, sân si, buồn phiền, giận tức đang sinh đang diệt trong ông. Và thế rồi ông đắc được thần thông, ông chứng được quả A-la-hán và trở thành một vị A-la-hán có thần thông về thiên nhãn để nhất. Thế thì con mắt này đuôi. Nhưng mà con mắt trong nó mở ra, cho nên thấy suốt tam thiên đại thiên thế giới. Và cái câu chuyện ngài A Nậu Lâu Đà, thưa các vị, nó cho chúng ta một cái bài học rằng đôi khi có những lời nó nhẹ nhàng, êm ái, ve vuốt của những vị thầy, nó không có kích phát được bồ đề tâm và nó không kích phát được cái năng lực tinh tấn nào. Cho nên đôi khi cũng cần có những lời rất là nặng, đánh vỡ mặt đồ đệ, nói mất lòng, nói rất là nặng nề mới tỉnh ngủ được, mới kích phát được cái niệm tinh tấn. Không thôi thì chúng ta cứ chìm ở trong cái dễ vui, trôi qua rất là dễ. Và năng lực tu, thưa các vị, cái thành đạt cạn nhất thôi thì cái năng lực tinh tấn cũng phải rất là dày, chứ không thể mỏng manh mà chứng nghiệm được ít nhiều cái kinh nghiệm tu tập. Học thôi. Mà nếu mình không có cái năng lực siêng năng bền bỉ thì cũng không học thành đạt gì cả. Do vậy cho nên cái yếu tố đầu tiên, thưa các vị, là người đệ tử của Đức Phật thì điều đầu tiên các vị phải nhìn vào gương của người xưa. Điều thứ hai, tự khích lệ mình thôi. Và còn một ý thứ ba nữa, ngoài sự khích lệ tinh tấn, nó còn có một phần vô cùng quan trọng là khởi phát trí tuệ nữa. Có những cái loại tinh tấn được gọi là ngu tinh tấn, chứ không phải trí tuệ. Cắm đầu miệt mài làm, trong khi mình không có trắc nghiệm, không có nhận diện lại mình, cho nên mình làm càng ngày càng đưa đến cái tình trạng là thân tâm rã rời. Thế cho nên yếu tố tinh tấn nó còn một phần rất là quan trọng, đó là cái phần này đi vô. Ví dụ con ruồi thôi, nó thấy cái cửa sáng nó bay đụng vô đầu vô, cái nó lui lại nó bay mạnh hơn, nó lui lại nó bay mạnh hơn. Trong khi đó thì nó chỉ cần dịch chuyển cái hướng thôi, nó quay về hướng một chút xíu, chừng 30 phân thì nó đi ra được cái cửa trống rồi. Không, nó cứ đâm vô cái cửa kính rồi. Cái đường cũ nó quen, cho đến vỡ đầu chết mà không có chịu quay lại chừng 30 phân, tức là chinh một chút thôi, vài 30 độ thôi là có thể vượt thoát. Thì cái đường quen của chúng ta, tâm thức của chúng ta, nó có một cái điều kỳ lạ là nó rất là ù lì ngay. Thứ hai, nó rất là cố chấp. Cái việc đó là vô cùng sai lầm, nó không dẫn đi đến đâu cả. Mà ta nghĩ rằng ta bỏ công, bỏ sức đầu tư trong cái công trình đó rất là nhiều, cho nên bây giờ bỏ thì nó rất là uổng, cho nên nhất định là phải làm cái việc đó. Thì người ta gọi cái trạng thái con người đó là loại là tinh tấn ngu, không có trí tuệ. Và kinh A Hàm Đức Phật có một cái ví dụ rất là hay. Ví dụ nói có một anh chàng đi vô rừng kiếm trầm về. Ảnh không biết trầm là chi, cho nên ảnh vác một bó gỗ mang về. Mang về tới cái rừng trầm, tức là qua nửa đoạn đường rồi. Gặp một người hiền nhân bảo rằng: này, cái bó anh vác trên vai cực nhọc, anh đốn cả ngày như thế này, nhưng mà nó vốn là cây thường, trong đó không có trầm, anh bỏ đi. Đây nè, đây là rừng trầm, anh đốn cái này anh vác về, nó có tiền. Nó không. Tôi đã cực khổ, tôi đi vô kia tôi đốn, nhịn đói nhịn khát, rồi tôi vác về tới đây, tức là bao nhiêu công sức rồi, không có cái chuyện tôi bỏ nó giữa đường đâu, tôi phải vác về tới nhà thôi. Thì người ta gọi cái tình trạng này đó là tình trạng thiếu trí tuệ. Có tinh tấn nhưng mà không có trí tuệ. Và cái từ người ta thường dùng đó là có nhiệt tình. Có nhiệt tình mà không có trí thì nó trở thành phá hoại. Và lắm kẻ nó lâm vào tình trạng này. Nó nghĩ rằng cái việc làm như vậy là cứu nước, giúp dân, cái việc làm như vậy là xây dựng tổ quốc. Nhưng mà nó đâu biết rằng nó phá hủy hết nền tảng ông cha xây dựng. Nó đâu biết rằng cái việc làm của nó là nó phá vỡ quê hương. Có nhiệt tình, có tấm lòng, nhưng mà ngu, cho nên nó trở thành phá hoại. Thì chúng ta có nhiệt tình, có tấm lòng, muốn tu tập, muốn tiến bộ mà không có năng lực trí tuệ, không học hành để biết được con đường chánh pháp, thì nó lâm vào cái tình trạng là ngu tinh tấn. Nó rất là phiền phức. Và cái tình trạng này, thưa các vị, nó càng ngày càng đi sâu vô cái sự cố chấp rất là nặng nề. Đến nỗi là thánh nói cũng không nghe. Do vậy cho nên các vị phải cẩn trọng về cái sự tinh tấn, cộng với cái tâm thức vô cùng cố chấp và thiếu hiểu biết. Đó là điều thứ nhất. Do vậy cho nên, thưa các vị, nhìn vào gương người xưa nó hàm một cái nghĩa là học đọc, suy nghiệm, chiêm nghiệm. Và những điều này nó phải đi liền, đi suốt theo ta trong một cái đoạn đường dài trên con đường tu tập. Người xưa họ ngộ đạo rồi, họ không rời thầy tới 10 năm để học hết những cái yếu chỉ về con đường tu tập. Thế rồi khi cái điều kiện đến phải rời thầy thì họ phải vận dụng kinh sách của Như Lai, vận dụng pháp ngữ của các vị thiền sư, đọc để kiểm chứng từng bước trên con đường tu, chứ không đơn giản như chúng ta. Đừng coi thường. Càng lên cao mà càng gãy thì té xuống càng đau càng sâu và bò lên không có được. Dưới mặt đất ta té thì thưa các vị không thương tích, không gãy chân gãy tay. Leo lên cao mà té thì gãy tay gãy chân, thương tích và mất mạng. Nó là như vậy. Cho nên càng tiến xa trên đường tu thì vô cùng cẩn trọng. Rồi một cái ví dụ nữa rất là gần thì các vị dễ hiểu điều này. Ví dụ mình xuất gia, mình thọ sa di, mình tu không nên thân, mình đem cái áo trả cho thầy đi về, nhẹ tên, không có chuyện gì xảy ra cả. Thọ tỳ kheo 5 năm, 3 năm mà cảm thấy tu không tiến bộ, mình không thích tu nữa, mình trả y lại cho thầy, mình đi về, dường như cũng rất là dễ chịu, không có gì khó khăn cả. Thế là lỡ tu tới 10 năm, 20 năm thì sao? Rắc rối rồi đó. Không về được. Chán đạo thì chán, nhưng mà anh về thì vô cùng khó khăn. Tại vì thưa các vị, cái uy tín của một người tu mà vào cái lúc trưởng thành rồi, trở thành một trưởng lão rồi, mà có sự việc gì thì thưa các vị, nó làm đổ vỡ niềm tin của rất nhiều người. Ví dụ như các em nhỏ nhỏ ở đây thì chán đạo thì không có tổn thương ai. Thế nhưng mà những vị sư anh lớn mà có chuyện gì xảy ra thì làm cho cả đàn em rung rinh hết. Nó, ôi tu 10 năm, 15 năm rồi đó mà thế đó, tu 20 năm rồi là thế đó. Sắp lên thượng tọa rồi mà gãy cái đùng, làm cho cả một cái chiều dọc em mình đứng sau lưng nó vô cùng ngỡ ngàng và nó mất niềm tin với chuyện tu. Thì thưa các vị, càng lên cao càng khó là như vậy. Cho nên cái con đường tu thưa các vị, nó rất là cần điều thứ nhất là thầy, thứ hai là bạn. Và nếu không có yếu tố thầy bạn thì các vị phải có yếu tố, đó là kinh sách. Thông đạt kinh sách là một, luôn lấy kinh sách của Đức Phật làm diền mối để tu tập là hai. Con đường này nó rất là bền. Không có một truyền thống tâm linh nào đủ những cái điều kiện để cho người ta tiến bộ từ phàm cho tới thánh như truyền thống tâm linh của Phật cả. Tại vì cái nguồn kinh sách của Đức Thế Tôn vô cùng giàu. Văn học A Hàm đã giàu, văn học Phật giáo Đại Thừa đã giàu, sử liệu thiền, sử liệu của các vị thiền sư trong quá khứ đã giàu. Một là chứng thánh hiện tiền, hai, không chứng thánh mà nương theo người xưa tu tập thì cũng thành tựu được một bậc thầy đức hạnh. Một bậc thầy tài năng, một bậc thầy chói sáng về lĩnh vực học và hạnh để làm cho chánh pháp có mặt giữa cuộc đời, làm chỗ nương cho người Phật tử tu tập. Tóm lại, chưa có một truyền thống nào có những cái nấc thang để chúng ta bước từng bước một lên tới đỉnh cao giống như là giáo lý Đạo Phật bày cho chúng ta cả. Thế là điều thứ hai, phần B chúng ta nói cho nhau nghe. Đó là quán chiếu tự thân để làm phát sinh cái niệm tinh tấn. Mình mà có một cái chút nhận diện về tự thân, về đời sống thì các vị cũng làm cho mình khởi cái năng lực tinh tấn rất là mạnh. Mình đi khóa tu bên Florida ngày thứ nhất, ngày thứ hai. Sau cái buổi giảng pháp, buổi tối như thế này rồi thì ra có một người Phật tử rất là hiền lành, rất là dễ thương. Ảnh ngồi trong đạo tràng, ảnh nghe pháp say sưa. Ảnh chặn mình lại, nói thưa thầy, con rất là cảm ơn thầy những lời thầy dạy, giúp cho con thấy rõ được đường con đi. Con vô cùng cảm ơn thầy. Và những điều thầy dạy nó vô cùng dễ hiểu, ứng dụng được trong sinh hoạt tu của con. Thế rồi sáng hôm sau thì không thấy anh tới. Thế rồi buổi trưa làm lễ Phật đản, Thì thầy trụ trì ông thông báo vài việc, rồi sau đó ông nói con xin thông báo một cái tin rất là buồn vừa xảy ra, đó là anh Phật tử đó vừa bị tai nạn mất hồi sáng nay. Mình nghe mình rất là bàng hoàng. Đành rằng lúc anh nói chuyện với mình vài câu thì anh chưa nói tên, nhưng mà mình nghe cái mình có một cái điều rất là bàng hoàng rồi. Sau đó thì hỏi ra đúng là cái người Phật tử đã đón mình mỗi tối, thưa với mình vài câu cảm ơn như vậy. Có 40 ngoài tuổi thôi thưa các vị. Vợ còn rất trẻ, đứa con gái vô cùng dễ thương và rất có tài. Là nhà giàu á, đang làm ở bên Cali. Và họ chán đời sống nó vô cùng bận rộn, họ bỏ hết những cơ sở kinh doanh của họ, về bên kia họ mua một cái nhà rất là lớn, sống yên ổn. Và mình hình dung rằng mới 40 ngoài tuổi thôi, buổi sáng hôm ấy, từ nhà anh lên chiếc xe, anh mặc áo tràng đàng hoàng đến chùa để công phu cùng với quý thầy buổi sáng. Và trên con đường đi thế này, có một chị kia 20 ngoài tuổi chỉ uống rượu một đêm. Sáng lại vào lúc 4-5 giờ sáng thì chỉ chạy bạc mạng ngoài đường á. Chỉ đung một cái rầm thì phát giác ra là anh không có bị thương tích, không có bị trầy trụi hết, nhưng mà chết liền tại chỗ. Và thưa các vị, cái chuyện này, chuyện bất trắc của đời người nó không có chừa ai đâu nghe. Một phút thôi, nó làm cái bùm cả là ra đi nhẹ nhàng thôi à. Thế thì mình hình dung rằng mạng sống mình giữ thì nó khó, mà chết thì nó rất là nhanh. Và mọi thứ giữa cuộc đời này nó có thể lấy mạng anh rất là dễ. Một con rắn ngoài đường nó lấy mạng ta được rồi. Một con nhện nhện đen nó lấy mạng ta được rồi. Chứ chưa nói gì đến cái chuyện tai nạn ngoài xa lộ. Dễ dàng như không. Rồi, một cái tế bào ung thư trong đây, thì thưa các vị, nó sinh khởi rồi thì có khi vài ba tháng thôi. Nhanh lắm. Sống thì vô cùng khó khăn, mà chết thì thưa các vị, nó rất là dễ dàng. Thế rồi việc thứ hai, nó chưa đụng đến các vị, nó đụng đến đời sống chung quanh thôi. Mình hình dung rằng mình có thể vô cùng cẩn trọng, những cái bất trắc nó không đến với mình, nhưng này, bố mình, mẹ mình, anh mình, em mình, con mình, cháu mình, bà con lối xóm của mình. Thưa các vị, làm sao có thể tránh hết mọi cái bất trắc, mọi cái hoạn họa, mọi tai nạn đến người thân của mình? Các vị có thể nhờ lực của Tam Bảo che chở để các vị sống an ổn. Thế nhưng mà người thân của các vị, mà mỗi lần có một người ra đi thì ruột ta như đứt từng đoạn. Mình hình dung coi là giữa đời sống này, thưa đại chúng, là mọi thứ bất trắc nó có quyền đụng anh, chứ nó không có hề sợ anh bao giờ. Thế thì hãy nhận diện về đời sống tự thân và đời sống của người thân chúng ta, của hoàn cảnh xã hội vân vân. Cái gì nó cũng có thể xảy ra cả. Một vùng đất yên bình, không chiến tranh, không hoạn họa, thế rồi bất thần một cơn gió trốt, gió xoáy đi ngang tiểu bang gì đó, Oklahoma hả? Thưa các vị, hàng trăm người chết. Cái gió trên mặt đất này người ta còn thấy, nhưng mà cái sự rung động với mặt đất này, địa chấn cái này ta làm sao biết? Người ta chưa có đo được chính xác lúc nào là động đất, lúc nào không động đất. Rồi cái vấn đề nhân quả nó cũng đâu có tha các vị. Một cái tên khùng khùng ở Bắc Hàn, nó hăm he, nó đòi bắn qua tiễn vào Mỹ đó. Và nó nổi khùng nó làm thì ai ngăn nó được, thưa các vị. Mọi thứ vô cuộc đời này, cái gì nó cũng có thể xảy ra cả. Nếu mọi thứ nó đều có thể xảy ra bên trong tự thân anh, thì nó cũng có khả năng xảy ra bên ngoài xã hội này. Và khi mình có một cái quán chiếu về điều này, thì thưa các vị, mình sẽ lấy đi hết những cái phiền muộn, bất an, những cái hứa hẹn ngày nay ngày mai. Thưa, chuyện tu tập chúng ta không thể hứa hẹn được buổi nào để tu cả, mà tu ngay bây giờ, bắt đầu từ phút giây này đếm tới thôi. Thời gian của mạng sống là thời gian đếm ngược, chứ không phải đếm tới. Đúng là như vậy. Cứ các vị mất một ngày là mất đi một quãng của đời sống. Và cứ một ngày ta sống nghĩa là một ngày ta bước gần đến cái chết. Thì mình hình dung rằng thời gian chúng ta đang đếm ngược. Do vậy cho nên tự mình khởi tinh tấn lực rất là dễ. Và khi cái ý niệm này nó được có mặt bên trong các vị rồi thì tự nhiên không cần ai nhắc nhở cả. Tự nhiên các vị buông phiền não rất là dễ. Buông những cái nhỏ nhoi trong đời sống nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Có một lớp học kia, cái vị giáo sư mời một người, một cô nữ sinh lên. Xin cô vui lòng liệt kê 20 người thân trên bảng. Thì cô bắt đầu viết, mẹ tôi nè, bố tôi nè, người yêu tôi nè, rồi con tôi nè, bạn tôi nè, hàng xóm láng giềng tôi nè, bà con tôi nè, 20 cái tên trên một bảng. Thế rồi giáo sư yêu cầu là xin cô xóa bớt những người cô cảm thấy không thân thiện lắm. Thế rồi cô mới xóa đầu tiên là những người hàng xóm. Xin xóa thêm đi. Rồi cô mới xóa thêm những người bà con xa. Xin hãy xóa tiếp. Cô xóa những người gần hơn. Thế rồi chỉ còn lại 3 cái tên thôi. Và khi cô xóa dần dần như thế thì cả lớp đều nín thở. Tại vì không còn là một trò chơi nữa mà đây là cái trắc nghiệm tâm lý rồi. Đây là vấn đề nan giải đối với những quyết định đời sống của ta. Xóa dần chỉ còn 3 tên, một là bố, hai là mẹ, ba là con. Yêu cầu cô hãy xóa thêm một người nữa. Cô nhìn nhìn, cô xóa người bố. Thế rồi xóa thêm nữa đi cô. Cô xóa thêm người. Người nào? Người mẹ. Và cuối cùng xóa thêm nữa để còn một tên thôi. Thì cô xóa thêm một người nữa, đó là con. Còn một tên duy nhất đó là chồng mà thôi, là người yêu mà thôi. Thế rồi giáo sư hỏi chứ, tại sao cô lại xóa tên bố và mẹ, xóa tên con cô? Cô nói rằng bố và mẹ tôi đã già, có thể chết. Con của tôi, nó lớn, nó đi học, đi hành thì nó sẽ rời xa tôi. Trong khi cái người gần gũi bên tôi nhất, đó là người yêu của tôi, là chồng của tôi, là vợ của tôi. Cho nên tôi không thể xóa được người này. Cả đời tôi phải gắn bó với người này thôi. Con thì có thể xa, mẹ cha thì có thể rời bỏ tôi. Thế nhưng mà chồng hoặc vợ đó là những người duy nhất đã dính liền với đời sống của tôi, cho nên tôi không thể xóa người này được. Thưa các vị, có một phút giây nào người ta đủ thông minh thì người ta mới thấy cái giá trị của đời sống những người chung quanh. Mình dùng cái ví dụ đó để nói điều này nghe. Một phút giây nào đủ thông minh thì người ta mới thấy rằng tất cả những người chung quanh đều vô cùng quan trọng. Điều vô cùng quan trọng. Chúng ta không có cái cơ hội nhiều để sống với nhau như thế này. Có khi mình trôi trong dòng tử sinh tới trăm kiếp nghìn đời, mình chưa hề có một người thân. Cho nên có được một cái cộng đồng tu tập như thế này không phải một sớm một chiều có thể có được. Và mình nghĩ được như thế này, mình mới trân quý những ngày tu. Mình nghĩ được như thế này, mình mới thấy tri ân vô cùng giáo pháp Đức Thế Tôn. Mình mới tri ân thầy vô cùng, tri ân bằng hữu vô cùng, vì họ đã tạo cho mình một cái vùng năng lượng, một cái tập thể tu, một cái môi trường sống rất là hợp lý để mình tiến đạo. Và khi mình cài được cái điều đó vào trong tâm thức, tức là mình suy nghĩ được như thế này, quán chiếu được như thế này, thì thưa đại chúng là mọi thứ phiền não vặt vãnh giữa trần đời, không có thứ nào nó xâm phạm tâm thức các vị được cả. Các vị sống bằng tất cả trái tim tri ân của các vị, trái tim ngọt ngào của các vị, trái tim tràn đầy yêu thương của các vị. Mà cái điều kỳ lạ là khi trái tim ta nó có những cái yếu tố đó, có sự tri ân, có sự ngọt ngào yêu thương, thì tự nhiên cái món quà tặng là nó đến với anh trước, chứ không phải đến người bằng hữu kia đâu. Ta muốn làm bất cứ điều gì cho ai thì cái món quà nó đến với ta trước. Ta thù ghét người thì trái tim ta nó chật chội, nó khổ đau, nó thổn thức trước. Ta thương yêu người thì trái tim của ta nó tràn đầy mật ngọt trước, chứ không phải người kia. Khi mình khởi được cái quán chiếu này thì thưa các vị, cái đời sống mình tự nhiên là niềm vui đến từng ngày, trí tuệ phát sinh từng ngày, và cái tinh tấn lực nó đi lên từng ngày, chứ không có cách gì mà dừng lại được cả. Không muốn tu người ta cũng tu được khi quán chiếu như vậy. Rồi sẽ tới lúc, thưa các vị. Mình muốn tọa thiền một thời không tọa được, tại vì chân của mình lúc bấy giờ nó đã khó khăn lắm rồi. Rồi sẽ tới một lúc mình muốn đi một bước đi không được. Thưa các vị, là tôi chưa có lâm vô cái tình trạng gì khó khăn, nhưng mà có một hôm thế này tôi mới thấy bình thường, đó là vô cùng hạnh phúc. Một hôm cái cầu răng của tôi nó rớt ra, và rất may mắn là mình tu có được chút tỉnh giác cho nên nó rớt ra, mình biết, bằng không thì mình nuốt luôn vô bụng là đổ nở rồi. Tại vì nó có những cái cặp gai nhọn ở đầu và đuôi, cho nên nuốt vô thì nó rách bụng là cái chắc. Thế rồi mình gỡ ra, kêu Pháp Tiên à, anh đi mua giùm tôi một chai keo về tôi dán nó lại coi. Pháp Tiên nói, trời, thầy nói chuyện đùa, phải tới nha sĩ thôi chứ đâu có chuyện này, thầy dán keo vô được. Tôi nói, ồ vậy hả, thôi được. Và các vị hình dung rằng là khóa tu nó đâu cho phép mình nghỉ để làm cái chi. Với lại cả đời mình, thưa các vị, mình rất ghét cái chuyện đi bác sĩ, đi nha sĩ, đi khám bệnh là cái chuyện vô cùng ghét. Thậm chí bác sĩ hẹn một năm khám, nhưng mà mình để tới 2 năm mình mới đi khám, ai làm gì mình. Thì cái chuyện cái răng nó rớt ra là cái chuyện không buồn làm chi thêm cả. Cứ tới giờ ăn cắn nó vô và nhai rất kỹ. Và lãng quảng nó rớt cái răng ra, thưa các vị. Cho nên thưa các vị, bữa cơm nào mình ăn cho nó đàng hoàng, không rớt cái răng ra, đó là bữa đó vô cùng hạnh phúc. Bữa nào ghét, thôi gỡ nó bỏ ra ngoài, ăn bằng cái răng súng thử ra làm sao. Thì nhai nó đâu có được. Lúc bấy giờ thì mình mới thấy, ồ, có một hàm răng bình thường, đẹp đẽ, nhai, không có bị rớt ra, rớt vào, thì vô cùng hạnh phúc. Rồi các vị hình dung rằng sẽ tới một lúc rồi đó, răng các vị đau, các vị nhức, các vị nhổ bớt một vài cái, các vị ăn, thì các vị mới thấy điều mình nói nó vô cùng là hữu lý. Không phải là cái chuyện tiểu thuyết hay là cường điệu gì để cho người ta nghe đâu, mà chuyện rất thực. Khi nào đau răng rồi mới thấy hàm răng nó quý. Rồi khi nào sức khỏe không còn thì các vị mới thấy sức khỏe mình nó đáng quý. Khi nào bệnh hoạn mà các vị cắm ống vào bụng, vào mũi, vào miệng, lủm đủm, thì các vị mới thấy bình thường như thế này nó vô cùng là giá trị. Thế thì thưa đại chúng, tóm lại một điều thế này. Các vị hãy nhìn quanh một vòng, nhìn thấy cái sự ra đi của bạn bè mình, tật bệnh của người thân mình, thì các vị mới thấy trân quý từng ngày của cuộc sống này. Bằng không thì các vị coi một đời mình nó như là cái chuyện đáng bỏ đi, không có bận tâm. Đâu biết rằng là một ngày giữa cuộc đời này nó không có đơn giản, không có dễ kiếm bao giờ. Anh có thể bỏ tiền ra anh mua được hành tinh này, nhưng mà anh không mua được một ngày khỏe mạnh. Tới lúc bệnh rồi thì không mua được. Mua được hàng dãy thiên hà, nhưng mà anh không mua được một mạng này để sống giữa trần đời. Và khi quán chiếu được điều này thì người ta sẽ trân quý đời sống mình, người ta không có phí phạm từng ngày. Đó là ý thứ hai. Hãy nhìn gương xưa rồi trân quý đời sống mình cho đủ. Thế rồi chúng ta đi vô ý thứ ba. Điều thứ ba mình muốn thưa với các vị. Chúng ta đọc lại cái lời cảnh tỉnh của Đức Thế Tôn thì mới thấy kinh sợ. Điều thứ ba. Ngài nói một câu: nếu chuyên cần tinh tấn thì không có việc gì khó. Thế nên các ông phải chuyên cần tinh tấn. Ví như giọt nước chảy luôn có thể soi phủng phiến đá. Nếu như tâm của hành giả thường thường biến nhát bỏ bê, chẳng khác nào kéo lửa chưa nóng mà ngưng. Tuy muốn được lửa, lửa cũng khó được, ấy là công đức siêng năng. Đó là lời ví của Thế Tôn để cho chúng ta biết rằng, ý đầu tiên, cái năng lực tinh tấn này nó vô cùng là cần thiết, sự bền bỉ. Mỹ có một nhà bác học nổi tiếng á, cái anh chàng chế bóng đèn này nè. Anh thử nghiệm những cái sợi dây điện nhỏ để làm cái tim bóng đèn á. Anh thử nghiệm như thế bằng tất cả loại dây. Và cho tới hơn 100 lần, 100 mấy chục lần đó, mà không có lần nào thành công cả. Không có một cái sợi tóc, tức là không có một cái sợi dây đồng nào nó đủ sức, nó chịu lực. Thế rồi cái người nhân viên của ông nói, dạ thưa ngài, tôi nghĩ rằng cái chuyện của ngài làm nó vô cùng thất bại, thôi chúng ta hãy bỏ nó đi. Ông nói không, ta đang thành công đó chứ. Ta đã biết rõ rằng qua 150 lần thử, tức là ta đã chứng minh được 150 lần không có một cái sợi dây đồng nào, không có một cái loại kim loại nào có thể chịu lực được cái dòng điện đi ngang qua để làm phát sáng. Thế thì ta đã thành công. Ta đã có được cái công thức là qua trên 150 loại đều không thể làm được cái sợi tóc của bóng điện. Đây là sự thành công. Rồi một lần thứ hai, thưa các vị, cái con người đam mê này mới có khả năng cống hiến được cho rất nhiều cái công trình tiện dụng cái hành tinh chúng ta. Lần thứ hai, ông đang lang thang đi ngoài phố, về cái tự nhiên thấy cái nhà nó bốc lửa, nó cháy. Và toàn bộ cái công trình nghiên cứu và cái công trình của ông mày mò làm việc suốt 15 năm đó, trong một mũi lửa cháy sạch. Và cái người con trai chạy lên nói, thưa bố, xin bố đừng đến nỗi thất vọng. Nhà đó là nhà chúng ta đang cháy đó. Ông nói, ồ, bố biết, nhưng mà ta tiếc thay, mẹ con không có bên cạnh ta lúc này để nhìn thấy, con coi đâu có gì đẹp bằng cái ngôi nhà nó bốc lửa như thế này. Ta hãy thưởng lãm ngọn lửa nó đang đốt cháy toàn bộ công trình, nhưng mà con đừng lo, rồi ta sẽ làm lại tất cả những công trình này có cháy đi, để ta biết rằng ta sẽ làm lại những công trình mới và những phát minh của ta sẽ hay hơn những cái điều ta đã từng có. Không hề chùn bước, không hề nản lòng. Và mình hình dung rằng là có những nhà văn họ viết sách, thế rồi một cái cơn quả quạng tới, tự nhiên nó đốt sạch bản thảo. Thế rồi ông ngồi đó, ông nói, ồ, đây là điều may, ta sẽ có cơ hội viết lại một cuốn sách cũng với nội dung này nhưng mà hay hơn gấp nhiều lần. Thế thì thưa đại chúng, chưa hề có một công trình nào mà không đánh đổi bằng sự bền bỉ cả. Thành các tư hãn khi khởi quân mới vừa tập hợp được một số tù trưởng của các bộ lạc về, và trong vòng có nửa tháng đầu khởi binh để mong rằng thu phục cả một cái vùng nội ngoại Mông, tức là một cái vùng đồng cỏ mênh mông của thảo nguyên, để hình thành được một đất nước rộng lớn và hùng cường. Thế nhưng mà chỉ trong vòng một tháng thôi, ông bị đánh tan tác, vợ bị người ta bắt, trâu bò heo dê thất lạc hết, toàn bộ sự nghiệp trở thành trắng tay. Và ông chạy với một vài tùy tướng chạy bán mạng, tức là chạy thục mạng, không thôi thì chúng giết chết. Thế rồi vượt thoát được cái trận chiến vô cùng khốc liệt đó, chạy đến một cái vùng đồi núi đó, ngồi trong một cái hang động vắng một đêm thôi. Sáng lại, thuộc hạ đó vô cùng kinh ngạc, nó thấy đầu ông bạc trắng hết, không còn một sợi nào đen hết. Nó nói, chủ tướng hôm nay rất là lạ, toàn bộ tóc trong một đêm nó bạc trắng. Ông nói, ồ, đây là điềm lành ạ. Trời muốn trao cho ta một cái sự nghiệp lớn, muốn ta làm hoàng đế, thống lãnh hết cả một vùng thảo nguyên này, cho nên làm cho tóc ta bạc để có vẻ tôn quý. Thì các vị hình dung là những con người làm được công ích lớn đều không nản lòng, đều không nhục chí, đều không thối lui, mà luôn bền bỉ, mà luôn hướng tới thành đạt mục đích mới thôi. Thế thì cái sự bền chí này, bền bỉ này nó vô cùng cần thiết đối với người tu chúng ta. Và tu là một lĩnh vực nó đòi hỏi cái năng lực bền bỉ gấp 3 lần so với cái con đường tranh đoạt lợi danh của thế trần. Người ta tranh danh, người ta đoạt lợi, thưa các vị, do vì nó có một cái sự thành đạt hướng ngoại nhất định, cho nên dễ khích lệ người ta hơn. Còn người tu thì do vì quay vào bên trong để thành đạt, cho nên các vị không đo được cái mức độ thành công. Người ta hướng ra bên ngoài, người ta học thì tối thiểu cũng có được học hàm, học vị, cũng có cái văn bằng. Người ta hướng ra bên ngoài, người ta làm giàu thì tối thiểu người ta cũng tính cái sự nghiệp của người ta bằng cái số tiền người ta thu được. Còn chúng ta quay vào bên trong tu thì không có cái gì để đếm được cả. Mà cái đếm của chúng ta đó là đếm ngược. Tức là càng ngày càng rớt phiền não, rớt buồn khổ, rớt bất an. Tức là từ cái có tràn đầy nơi tâm thức, dần dần nó trở thành cái không, cái rỗng, cái lặng. Thì gọi đó là sự thành công. Thế nào là cái có? Có buồn, có giận, có ghét, có thương, có bản ngã, có kiêu ngạo, vân vân. Thế rồi anh lui vào cái con đường tu tập thì anh phải rớt buồn, rớt giận, rớt cái kiêu ngạo, rớt cái bản ngã, rớt những cái tự hào của anh. Anh thành một con người không có gì để kiêu hãnh giữa trần đời này cả. Do vậy cho nên con đường tu nó đòi hỏi lực tinh tấn gấp 3 lần con đường trần thế. Thứ nhất là sự bền bỉ. Thứ hai, ta hãy tự tạo lời răn nhắc cho chính ta. Mình nhớ mấy năm trước khi ông có bài cho đại chúng viết, mỗi người viết cái bản kinh gì đó. Kinh gì? Mỗi người nên có một văn bản kinh tự mình viết, như một cuốn nhật ký, như một lời tự hứa với mình. Nhưng mà thưa đại chúng, người xưa họ luôn có một cái sự khích lệ cho chính bản thân họ. Do vì đa số chúng ta đều là phàm phu cả, cho nên nhớ thì ít mà quên thì nhiều. Thậm chí có những vị họ làm cái chi các vị biết không? Họ làm một cái hòm giả rất là bé nhỏ, vừa để trên bàn thôi, để trước mặt họ là chiếc quan tài, để nhắc nhở rằng là nay hay mai ta sẽ vô nằm đây nè. Cho nên không hề rời cái niệm tinh tấn là vậy, phải nhờ cái điều kiện bên ngoài nhắc nhở tâm thức ta. Rồi có người thì treo một cái chữ tử phía trước mặt. Tử là gì? Là chết. Anh sẽ chết. Không chết bây giờ thì chút xíu nữa. Và anh cứ chết từng ngày thôi, cho nên đó là những cái lời tự cảnh tỉnh mình. Có ông thì dán nó vô ngay trán này chứ không thèm treo ngoài nữa, dán chữ tử ngay trên trán này. Dán chữ tử ngay trán để tu. Có người thì thưa các vị, tu đếm từng cây nhang một, tức là cắm một cây hương và thiền tọa và nhìn các cây hương cháy tàn rồi mà thấy công phu mình không tiến bộ là nước mắt đầm đìa. Ngày xưa mình nghe cái điều này mình cứ nghĩ rằng chừng như là các ông dùng những điều này khích lệ hàng hậu lai như chúng ta, chứ không có đến nỗi như thế. Nhưng mà không, thưa các vị, tới một lúc nào đó là các vị cảm thấy là cái nhu cầu tu tập nó rất là cần thiết. Lúc đó là lúc nào? Lúc đó là lúc sợ chết, cho nên lo mà tu thôi. Bây giờ thì chưa sợ, cho nên chưa ngán đất trời chi. Và cái điều kỳ lạ giữa trần đời này là cái việc nó phải đến là cái chết mà người ta cứ cố tình bỏ quên. Cho nên có một hôm, những người thiền sinh hỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma, hỏi với thưa Ngài, Ngài từng ở Tây Tạng, từng lưu vong qua Ấn Độ, rồi từng đi giảng giải nhiều nơi, trên vai Ngài gánh nặng cả một đất nước Tây Tạng, chịu trách nhiệm về xứ sở, về quê hương, và mong muốn một điều đó là khôi phục lại được ít nhiều cái nền tự trị cho dân Tây Tạng. Và Ngài tiếp xúc không biết cơ mang nào là con người, từ các vị tổng thống, các vị nguyên thủ quốc gia cho đến những người bần dân, thì cái điều gì làm cho Ngài băn khoăn, lo lắng và kinh ngạc nhất? Với cái kinh nghiệm 70 năm, 80 năm tu tập, với kinh nghiệm của người nếm nỗi khổ mất nước, với kinh nghiệm của một bậc thầy tâm linh được cả thế giới kính trọng, thì cái điều gì làm cho Ngài kinh ngạc nhất? Ông nói cái điều tôi kinh ngạc nhất đó là con người sinh ra ai cũng chết, nhưng mà chừng như họ không bao giờ nghĩ rằng họ chết. Cái điều này làm cho tôi vô cùng kinh ngạc thôi. Và cái điều này thưa các vị, dường như mọi con người giữa trần đời này đều như vậy cả. Cái điều vô cùng kinh ngạc là ta sinh ra giữa trần đời này là được đặt lên cái chu kỳ của thời gian đếm ngược. Thế nhưng mà ta không hề nghĩ rằng ta chết mới lạ. Ở đây là chính miệng Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói. Cho nên thưa các vị, mỗi người nên đọc vào kinh văn và có những lời vô cùng là thiết thực, là một, ấn tượng cho chính mình, là hai, để nhắc mình tu thôi chứ có ai mà nhắc ta được. Nếu lời không đủ năng lực để đánh động trái tim ta thì các vị làm cái chi? Các vị làm cái chi? Một là lời, hai là tiếp xúc thực. Lâu lâu nên đi thăm một người bệnh, lâu lâu nên đến nhà thiêu, hãy đặt tay vô cái vách của lò thiêu đó và cứ hình dung rằng ta đang nằm trong hòm mà người ta đang đẩy vô trong lò thiêu đó, để thấy kinh sợ cái nỗi vô thường. Và thưa các vị là cái chuyện này ai cũng đến cả, ai cũng sẽ có một ngày đối diện với điều này. Cho nên khi nhìn tử thi, khi nhìn người thân ta ra đi, thì mình nên quán chiếu là chính mình đang như vậy, thì quả mai các vị mới làm cho cái năng lực tỉnh giác của các vị nó mạnh thôi. Thưa đại chúng là trên đời này không có cái gì đáng sợ bằng cái chết cả nghe. Người ta vận dụng lý do này, lý do nọ, lý do kia để nói tôi sợ cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng mà cái sợ chính nhất của đời người là cái chết. Từ cái chết nó mới phát tán ra rất nhiều cái nỗi sợ vu vơ. Chứ còn kỳ thực cái sợ nhất của đời người là cái chết thôi. Thậm chí có những con người họ lực lưỡng, họ khỏe mạnh như voi, họ làm ác không ngại ngần chi. Họ có thể giết người, họ có thể tàn nhẫn, nhưng mà tới chừng bị bắt và tuyên bố án tử hình rồi thì hắn sụp xuống liền, hắn đứng không nổi. Cái nỗi sợ nó khiếp đến như vậy. Chỉ có năng lực tu, thưa các vị, chỉ có khả năng các vị thâm nhập vào chánh pháp, các vị quán chiếu rồi thì cái nỗi sợ đó nó mới được lấy đi thôi. Chứ bằng không thì sẽ tới một lúc cái nỗi sợ đó nó phủ trùm lên ta như một bóng đen trùm lên hành tinh này, không có cách gì vượt thoát. Thế cho nên tự mình phải răn nhắc mình, phải khích lệ mình đối diện trước những cái cảnh như vậy để mình tự làm cho mình khởi phát bồ đề tâm mạnh và tu tập. Đó là hai nét các vị có thể tự tạo cho mình. Thế rồi cái điều thứ tư, cái điều cuối cùng nữa đây, đó là hãy quán chiếu và tự khích lệ thôi. Cái ý đầu tiên mình muốn tặng cho các vị nó rất là nguyên tắc và nó là một định chuẩn nha. Là lười nhác và buông trôi là chất liệu của phàm phu. Hay nói cho đủ là chất liệu nuôi dưỡng phàm phu. Và nhìn cái câu này thì chúng ta biết có một cái ngược lại, đó là tinh tấn và bền bỉ, đó là cái chất liệu để nuôi dưỡng thánh quả. Hai điều này nó là nguyên tắc rất là căn bản. Không có một người chìm ngập trong khổ đau nào mà không dính vào hai cái điều này cả, lười nhác và buông trôi thôi. Phó thác mạng sống mình như lục bình trôi phập phều trên sóng nước, như cái chai trôi trên dòng sông thôi, cứ ngược xuôi gì, mặc tình theo nước chảy. Và không có người nào thành công trong cuộc đời mà lười nhác và buông trôi cả. Họ đều là những người vô cùng là có tự chủ, vô cùng có ý chí. Ý chí mạnh là một nè, tự chủ đời sống bản thân họ là hai nè. Mình hình dung một cái điều nó vô cùng nhỏ nhặt, đó là cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an nơi tâm thức các vị mà nó sinh khởi. Nếu các vị không có một cái chút tĩnh lực, không có một cái năng lực mong muốn vượt thoát, thì các vị bị nhận chìm trong cái buồn, cái khổ của tâm thức các vị. Chứ đừng nói chi là những cái điều kiện bên ngoài. Ngay tự thân đời sống ta, tất cả những cái tâm hành bên trong mà nó sinh khởi mà mình không có ý chí muốn loại trừ, muốn vươn lên khỏi thân phận khổ đau của chính mình thì không cách gì vượt thoát được. Người ta có thể cứu được người còn cái năng lực sống, chứ còn không thể cứu được người cái năng lực đời sống họ không còn, họ sống đời sống buông trôi thì không có thần linh nào cứu được họ cả. Nó có hai cái chiều kích cạn mà sâu thế này. Cái chiều kích cạn đó là khi tâm thức của các vị mà cái ý lực sống không còn, các vị chán đời, các vị muốn chết, các vị buông trôi, các vị không còn có ý chí sống nữa, thì toàn bộ sinh lực cơ thể các vị, cả tế bào của các vị, nó cũng chìm vào cái trạng thái chán nản, ủ ê, nó không muốn sống nữa. Thế thì cái năng lực đề kháng nó không còn, cái sức sống cơ thể nó theo với cái năng lực tâm thức. Khi năng lực tâm thức mà đã chán sống rồi thì cơ thể các vị nó cũng chìm liễm trong cái chết, trước khi cái chết thực sự đến với các vị. Cái điều này nó vô cùng rõ ràng và nó rất là y học, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Thế thì cái chiều sâu đó là từ tâm thức dẫn đạo, cho nên người ta có thể phát chí anh hùng, người ta có thể dựng đời sống người ta dậy, người ta có thể đi ngang qua được cái tật bệnh, người ta có thể đi ngang qua ngàn vạn khó khăn, thậm chí người ta có thể đi ngang qua được cái tâm thức phàm phu để chứng nghiệm được quả thánh. Rồi cái chiều cạn, thưa các vị, hình hài của các vị, đời sống của các vị, sự đói nghèo của các vị, nếu các vị mà không có khởi tâm muốn vượt thoát thì các vị không thể thoát được cái hoàn cảnh của mình. Mình cứ lay quay rồi mình thôi chết chìm trong đó cho nó chắc. Thế thì mình tự nhận chìm là mình. Trước khi cái chết thực sự nó đến với ta thì trong tự thân ta cái năng lực sống nó đã bị tiêu mòn rồi, cho nên cái chết nó đến với ta. Cái quy trình đời sống nó đã là như vậy. Thế thì thưa các vị, nó có một cái quy luật rất là ngược, đó là anh mà chưa muốn chết, năng lực sống anh rất là mạnh, thế thì anh có khả năng duy trì được thọ mạng của anh. Đức Thế Tôn từng tuyên bố là ta đã chứng được thánh quả, cho nên nếu ta ưng kéo dài tuổi thọ ta thì ta có thể kéo dài một kiếp hoặc nhiều kiếp. Rồi ở mức độ cạn hơn, cái ví dụ này nó rất dễ hiểu như thế này, thưa các vị. Với một người họ chìm ngập trong buồn, chán, ủ ê, trong thất vọng, não nề, trong cái chán đời cùng cực, thì người đó suy sụp tinh thần trước, rồi suy sụp cái gì sao? Suy sụp sức khỏe sao? Và mặt mày của họ héo úa, tàn tạ, và họ già sớm hơn tuổi họ cho phép, tới 10 tuổi là cái chắc. Thế nhưng mà với một con người dù cơ thể họ tật bệnh, nhưng mà trong lòng họ nó tràn đầy nhựa sống, họ vẫn còn yêu đời. Nhất là họ mới vừa có người yêu nữa, họ đâu cũng muốn chết đâu. Thì thưa các vị, họ sẽ trẻ lại và họ sẽ sống thêm 10 năm, 20 năm là chuyện bình thường. Bác sĩ người ta khuyên thế này, người ta khuyên là những người bệnh tim á, có thể chết bất cứ lúc nào, những người đó rất cần có người yêu nha. Và khi có được một người để họ thương hết lòng, và có một người thương họ hết lòng, thì họ có thể đi ngang qua được những cái khó khăn tật bệnh, họ sống thêm 10 năm, 15 năm. Đó là lời bác sĩ nói à, chứ không phải tôi nói đâu. Tôi không biết cái chuyện đó đâu. Do vậy, thưa các vị, có hai cái định nghĩa như thế này. Anh lười nhác, anh buông trôi, thì hình hài anh nó cũng buông trôi theo, nó chìm vào cái chết, chìm vào cái thất vọng, chìm vào cái não nề. Anh lười nhác và buông trôi thì tâm thức anh nó cũng mụ xuống, nó cũng cạn kiệt hết sinh lực, và anh không có cách gì vươn lên để chứng nghiệm được ít nhiều tuệ giác và an lạc hạnh phúc. Và thánh quả nó chỉ đến với một tâm thức tinh cần, bền bỉ và luôn hướng thượng, luôn không dừng, thì cái điều đó nó tạo thành một cái quả lành cho người đó ngay hiện thời. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, một cái cách rất là cụ thể hơn nữa là thế này. Khi có bất cứ một cái tâm hành, mình đừng bao giờ đồng nhất mình vào những ý niệm nó sinh khởi trong đây. Đây là cái pháp tu nó rất là trực tiếp, đối diện với cái lười nhác. Và khi cái lười nhác nó bị nhận biết thì cái tinh tấn nó có mặt. Ví dụ như trong tâm mình nó sinh khởi cái ý niệm là chán đời, phiền muộn, buông trôi. Thì thưa các vị, mình đừng bao giờ đồng nhất mình vào những ý niệm nó sinh khởi trong đây. Tức là buồn chán nè, ủ ê nè, chán đời nè. Thôi phó mặc cuộc đời cho nó trôi đi. Tất cả những cái loại tâm hành tiêu cực như vậy, nếu các vị để cho nó có mặt lâu bền trong tâm thức thì các vị tự nhiềm chết đời sống mình. Cho nên khi nó vừa có mặt, sự chán nản vừa có mặt, cái nỗi thù hận vừa có mặt, nỗi bất an vừa có mặt, thì ta phải an trú trong pháp hành trì. Tức là ta liền lui lại, ta liền nhận diện đây là trạng thái tâm hành buồn chán, đây là trạng thái tâm hành ủ ê, đây là trạng thái tâm hành thất vọng hay là tuyệt vọng, vân vân. Tất cả những cái loại tâm hành tiêu cực được các vị đẩy ra phía trước, và các vị làm nhân chứng, lui về nhận diện nó, nhìn nó, thì các vị đang an trú trong pháp hành trì. Và chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi, kiên nhẫn một chút thôi, thì ta có khả năng loại trừ tất cả những loại tâm hành tiêu cực này. Và khi các vị nhận diện được nó, thì liền tức khắc là cái lực tinh tấn bắt đầu sinh khởi, chứ không cần làm gì thêm cả. Nó vô cùng giản dị và nó vô cùng dễ như vậy. Cái khả năng lừ đừ, buồn chán, ủ ê, biến nhát, thất vọng, buông trôi, vân vân, tất cả những trạng thái tâm hành đó, chỉ cần an trú trong cái niệm hiện tiền nhận biết thì trị liệu được tất cả loại đó. Và tinh tấn nó không có hàm cái nghĩa là ta phải xông xáo, ta phải làm lăng xăng việc nọ việc kia gì mới gọi là tinh tấn nghe. Tinh tấn cái chiều sâu nó là nó nằm trong tâm thức các vị luôn lui về an trú trong niệm nhận biết thì gọi đó là tinh tấn. Thấy chừng như mình không làm chi nhiều, nhưng mà an trú tâm được ngay cái vùng tâm bất động như vậy thì gọi là người tinh tấn rất mực. Đó là vua của những pháp hành trì về tinh tấn. Và từ cái nguồn động lực sâu xa này, thưa các vị, nó sẽ đẩy cuộc đời các vị vượt ngang qua tất cả những cái phiền não bị chôn lấp nhiều đời trong tâm thức. Nó có khả năng cứu ta trong một đời này thành đạt được sự giác ngộ. Và cuối cùng chúng ta có một cái kết luận của bài này có mấy ý như thế này. May quá, cũng đến cái phần kết luận nha. Thứ ba, kết này này. Ý thứ nhất, hai cái đức tính này, tức là tinh tấn nè, và cái chi, và viễn ly. Tinh tấn và viễn ly là hai đức tính cần thiết để thành tựu phẩm chất một người tu. Thưa các vị, phẩm chất của người tu đúng nghĩa đó là phẩm chất cao quý, thoát tục, cao quý. Một người tu sĩ Phật giáo thành đạt phẩm chất rồi thì có thể dựng dậy được chánh pháp, thì có thể làm cho Phật pháp được hưng thịnh, thì có thể làm cho già lam trở thành một cái nơi chốn mà ngàn vạn người nương về tu học, trở thành một bóng mát rất lớn giữa cái vùng sa mạc nắng non, trở thành cái dòng nước vô cùng mát cứu cho hàng vạn con người. Thế thì cái phẩm chất người tu mà đúng nghĩa, thưa các vị, nó trở thành bao gồm các Phật và pháp trong đó. Tại vì Phật nếu không có tăng thì không có tồn tại, pháp không có tăng thì không trở thành dòng chảy để cứu đời, chỉ là những cái kho tàng kinh sách nằm ở trong tủ mà thôi. Thế thì Phật với pháp sống động hay không là nhờ tăng. Cho nên tăng vô cùng quan trọng. Phẩm chất của một vị tăng làm cho chánh pháp hưng thịnh, làm cho đạo Phật có mặt giữa trần đời này. Và phẩm chất của một vị tăng hoàn thiện thì có thể làm thành được một dòng chảy văn hóa. Và cái năng lực cứu đời của một vị tăng thành tựu đạo hạnh nó không có biên giới, nó không có chỗ dừng, nó không có giới hạn. Nó vượt không gian vượt thời gian và nó không hạn chế gì về màu da, về sắc tộc cả, thưa các vị. Tại vì khi thành đạt được đạo hạnh rồi thì người đó trong trái tim của họ không phải là con người của một quốc gia đó, một văn hóa đó, một dòng tu đó, mà họ là con người của tất cả mọi người. Trái tim họ không có biên giới. Thế thì cái sự thành đạt một phẩm chất như thế nó không phải là lười biếng mà thành đạt được. Không phải là lơ là sống qua ngày mà thành đạt được. Nó phải được trao luyện, nó phải được bỏ vô lò đốt bằng lửa. Nó phải được đặt trên đe để đập từng nhát mới thành tựu được cái phẩm chất cao quý như vậy. Một con người ở trần đời này nó như một thanh sắt không hơn không kém. Sở dĩ thành được một loại của quý, thành được một con người hữu dụng giữa trần đời này, thưa các vị, người ta phải bỏ vô lò, nung cho đỏ lên, và ở dưới thì đe, ở trên thì búa, đập từng nhát một để nó thành tựu được cây kiếm bén. Mình hình dung cái điều này thì nó rất là dễ. Thế thì phẩm chất người tu thiếu hai đức tính viễn ly và tinh tấn thì không thành đạt được. Thành đạt được một người có cái trình độ học Phật thôi thì hai điều này nó đã có rồi. Tại vì nếu anh không có cái khả năng viễn ly tham sân si, viễn ly sao động của phố phường, viễn ly những cái nhỏ nhoi của trần thế, thì anh không thể đưa đời sống anh đi vô con đường học Phật được. Rồi đưa đời sống mình thành đạt được việc tu cũng thế, thưa các vị. Thế thì đây là cái nền tảng vô cùng căn bản để thành tựu phẩm chất của người tu. Thế rồi cái ý thứ hai, người ta có một cái ví von thế này: một gáo nước nó không thể dập tắt được một mảng rừng cháy. Một cái nhà đang cháy thì thưa các vị, một vài gáo nước tạt lên không nghĩa lý gì cả. Thế nhưng mà một con người có năng lực thì có thể cống hiến được ngàn vạn, có khi nhiều đời chứ không phải một đời. Ý mình muốn nói là về lĩnh vực vật lý á, thì một gáo nước không thể cứu được cái ngôi nhà quả quạng. Nhưng mà về lĩnh vực tâm lý mà nói, thì thưa các vị, một người thành tựu được đạo hạnh, có được năng lực trí tuệ, thì có khả năng cống hiến được cho ngàn vạn người chứ không phải một người. Cái điều gần nhất là một con người thành tựu được đạo hạnh thì họ làm cho chánh pháp hưng khởi. Mình hình dung rằng trong quá khứ chỉ cần một người thôi, đó là Đức Thích Tôn, đã làm cho cái dòng giải chánh pháp có mặt 26 thế kỷ đi qua. Thế thì cái điều này nó cũng được lặp lại trong bất cứ một người tu sĩ nào giữa trần đời này cả. Các vị mà có khả năng tu tập thì các vị đều có thể làm được cho dòng giải chánh pháp hưng thịnh. Còn nếu các vị không có khả năng tu tập, các vị khóa ca sa và thả trôi đời sống mình theo với tháng ngày đi qua, thì các vị làm cho dòng giải chánh pháp bị chôn vùi. Cho nên trách nhiệm của người tu nó vô cùng quan trọng là như vậy. Thế rồi cái ý thứ ba mình muốn thưa, đó là ứng dụng bài học này, tức là ứng dụng cái bài học tinh tấn và viễn ly này trong đời sống của ta, không phải một hôm hai hôm, mà ứng dụng nó trong từng phút một của cuộc đời này mới thành đạt được con đường giác ngộ. Mình hình dung rằng ngày xưa Mao Trạch Đông dẫn quân trong cái cuộc vạn lý trường chinh, trong cái thời quốc cộng, tức là trong cái thời Tưởng Giới Thạch bao vây ông. Ông vượt mấy mươi ngọn núi, mấy mươi dòng suối, và bao nhiêu tỉnh từ Giang Tây đi ngược lên tới Diên An, tức là đi ngược lên đến miền Bắc hơn một năm. Và có những lúc bị bao vây tưởng chừng như là tuyệt lộ, và người của ông á đầy chí và rận, và những đảng viên cộng sản chết dọc trên đường không biết bao nhiêu mà kể, từ cả 10 vạn quân chỉ còn có chừng hơn 1.000 người thôi. Tan tác vô cùng, tan thương vô cùng, nhưng mà với con người đó thì ý lực vẫn không bao giờ buông trôi. Nhất định là phải thống nhất đất nước Trung Hoa, phải đuổi được Tưởng Giới Thạch, phải làm tổng thống thôi, tức là phải làm chủ tịch nước Trung Hoa Cộng hòa Nhân dân. Và dù trong cái điều kiện nó vô cùng thê thảm, tưởng chừng như chết tới nơi, tưởng chừng như tan tác hết quân ngũ của Đảng Cộng sản, thế nhưng mà bằng một ý định vô cùng kiên cường, cho nên cuối cùng hắn giành được độc lập và lập nên cái chế độ Trung Hoa của Đảng Cộng sản ở Hoa Lục. Thì mình hình dung rằng đối với những người trần thế, khi họ ý thức một điều là cái việc đó nó vô cùng cần thiết, thì thà bỏ thân mạng chứ không bỏ cái chí nguyện của họ. Có thể chết, thế nhưng mà không bao giờ nhục chí, không bao giờ thối lui. Thế thì đối với người tu chúng ta cũng thế, thưa các vị. Cái bài học về tinh tấn và viễn ly này, chúng ta ứng dụng nó không phải 1 giờ, 2 giờ đồng hồ, rồi chúng ta thả trôi đời mình theo năm tháng. Mà những điều này nó phải theo chúng ta suốt cả một cuộc trường chinh. Như trường chinh, như vạn lý trường chinh của Mao Trạch Đông vậy. Vạn lý trường chinh của Mao Trạch Đông á, thì xác nằm đầy trên con đường đi. Còn vạn lý trường chinh của ta thì không có đổ máu ai cả. Nó chỉ là một việc vô cùng giản dị, là gợi bên trong tâm thức của mình cái ý lực về tinh tấn để tu thôi. Không tổn hại người, không tổn hại mình. Trái lại, khi năng lực tinh tấn được nuôi dưỡng thì các vị còn có một sức mạnh vô bờ, vượt ngang qua ngàn vạn khó khăn và chấm dứt được phiền não, thành đạt được trí tuệ, thành đạt được đức hạnh. Thế thì cớ gì mà mình không có khởi được cái năng lực tinh tấn cho chính mình chứ? Thưa đại chúng, là xong được bài thứ 10 của Kinh Di Giáo, chúng ta dừng lại nơi đây. Xin cảm ơn đại chúng.